This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, một lần nữa như thường chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị có thể nghe chương trình qua radio trên xe hoặc là bằng điện thoại hoặc là qua trang web saigondallasradio.com. Và bây giờ một lần nữa, chúng tôi mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Từ phòng vi âm, một lần nữa như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần Michael xin chào như Tuyền và Michael xin rất hân hạnh chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Hôm nay thì Dallas có một ngày trời dịu dàng hơn những ngày oi bức vừa qua. Như Tuyền hy vọng là luật sư cũng có một ngày làm việc rất là nhiều niềm vui trong công việc.
Dạ vâng, như Tuyền. Dạ.
Thưa quý vị, một lần nữa thì Như Tuyền cũng xin phép được giới thiệu đến quý thính giả là luật sư, văn phòng luật sư Michael Cao có các văn phòng ở Houston ở Việt Nam cũng như là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một là ở trong Asia Times Square và một văn phòng khác là ở trong Cali Sài Gòn Mall. Và với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ và hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư tại Mỹ, thì trong diện là EB-5 thì văn phòng của luật sư Michael Cao đã giúp cho rất là nhiều các gia đình có thẻ xanh và 2 năm cũng như là 10 năm tại Mỹ và rất là nhiều những gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Và trong chương trình di trú và nhập tịch trên làn sóng thì quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi trực tiếp cho chương trình thì quý vị sẽ được luật sư Michael Cao hướng dẫn, chia sẻ, tư vấn với quý vị ngay lập tức. Rất là dễ dàng. Số điện thoại của chương trình xin được nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa luật sư, đầu chương trình là luật sư không biết là có những cái cập nhật gì cần chia sẻ trước khi mà chương trình đón điện thoại của quý vị hay không ạ?
Dạ vâng, như Tuyền là cái thứ nhất là cái EB-5 giống như Tuyền mới nhắc thì là bên sở di trú người ta mới ra một cái thông tin là chắc là qua tới 21 tháng 11 là người ta sẽ lên cái mức đầu tư tối thiểu như thế, từ 500 sẽ lên tới 900. Và cái nói chung là những cái điều kiện của chương trình đầu tư EB-5 thì người ta sẽ thay đổi làm cái mức đầu tư tối thiểu lên từ 500 lên 900 và những cái điều kiện nói chung là khó khăn hơn. Thì cái đó là cái thông tin mới ra cách đây một ngày hôm qua, thông tin mới nhất của bên Visa đầu tư. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Thế thì quý vị cứ theo dõi chương trình cũng như là có những cái câu hỏi gì cần biết những sự cập nhật về các lĩnh vực này thì quý vị cứ theo dõi chương trình quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì xin phép luật sư Michael Cao, Như Tuyền sẽ đón điện thoại nha.
Dạ vâng.
Thưa với quý vị là khi mà quý vị gọi vào, xin giúp cho chương trình một điều rất là đơn giản, đó là quý vị vui lòng cho biết tên để cho luật sư dễ xưng hô nha. Và câu hỏi của quý vị, xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ạ.
Dạ, thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ.
Dạ vâng, alo, dạ ai ạ?
Dạ chào anh.
Dạ tôi tên là tôi tên Tư ạ. Dạ vâng.
Dạ chào anh Tư, luật sư Michael Cao đang nghe, anh đặt câu hỏi đi.
Dạ
nha.
Vâng, dạ xin chào luật sư Cao ạ, tôi tên Tư. Dạ, tôi có thắc mắc sau đây ạ. Dạ, thưa luật sư, là tôi có một người em, tức là cách đây 5 năm, tức là năm 2015, thì người em của tôi là đến Mỹ này, dưới diện là visa du lịch. Sau đó anh ta ở lại bất hợp pháp và cho đến tháng 4 năm 2018 thì anh ấy nộp hồ sơ xin cái asylum theo cái mẫu hồ sơ I-598.
Yeah.
Rồi cho đến tháng Giêng năm 2019, coi như là được đi lăn tay, và 2019 thì họ cấp cho working permit và số an sinh xã hội. Thế thì sau này thì tôi có nghe cái trường hợp một số người nói với tôi là cái mẫu I-589 này cần phải nộp khi đến Hoa Kỳ trong vòng một năm. Thì người em tôi lại nộp trễ như vậy thì không hiểu là cái hồ sơ này có được giải quyết không được chứ. Và bây giờ thì
vâng.
Sẽ là như thế nào được chứ?
Dạ vâng, thông thường nó là như vậy anh. Thứ nhất là Michael xin nói là bên văn phòng của Michael không làm những cái hồ sơ tị nạn chính trị nha. Nói chung là asylum, refugee. Theo những gì Michael hiểu là mình phải nộp trong vòng một năm. Tuy nhiên là nếu mà anh biết thêm về chi tiết, những cái hồ sơ này nhiều khi nó giải quyết rất là nhiều khi 3-4 năm nó chưa giải quyết tới. Nhưng mà một lần nữa, dạ, thông thường là mình phải nộp cái thông tin, cái đơn đó sau một năm, trước một năm về Mỹ. Chứ nói chung là trong cái năm đầu tiên ở Mỹ. Nhưng mà một lần nữa Michael xin lỗi, mà không biết câu trả lời đó anh ơi.
Dạ, thế mình xin có câu thứ hai về vấn đề như sau. Tức là hai vợ chồng của cái chú em này, nó lại cách đây 2 năm là nó sinh ra một đứa bé ở tại Mỹ này. Tức là còn cái đứa bé này bây giờ hiện thời là cháu nó đã có cái giấy khai sinh tại Mỹ này. Thì bây giờ tôi đặt ra trường hợp mà nó hỏi tôi là nếu mà hộ nhỡ cái trường hợp mà vợ chồng anh này bị trục xuất về Việt Nam, thì cái đứa bé này thì cái có cần phải xin passport cho nó hoặc như thế nào để nó về Việt Nam mai mốt nó có thể đi trở lại Mỹ này được không ạ?
Dạ vâng, anh nên xin passport anh. Tại vì có khai sinh ở Mỹ là quốc tịch Mỹ, sinh ở Mỹ là quốc tịch Mỹ, muôn đời quốc tịch Mỹ.
Nhưng mà xin passport cho thằng bé này thì trong khi bố mẹ của nó lại không có một cái giấy tờ về là của Mỹ hết, thì xin làm sao nhà nước họ cấp
cấp anh, chỉ cần cái khai sinh của bé sinh ở đâu thôi thì mình có thể là xin được chứ, cái đó đâu có vấn đề, bé là cấu tịch Mỹ mà. Khi người ta xin passport thì người ta căn cứ theo cá nhân của mỗi người thôi, bé là một người cá nhân riêng anh.
Vậy tức là nếu mà trường hợp như vậy thì giả sử như nếu có xin cái passport đó tại Việt Nam hoặc là xin passport đó tại bên xin passport đó tại Mỹ, hoặc sau này nếu vợ bố mẹ nó mà bị trục xuất về Việt Nam, nó về Việt Nam nó xin tại tòa đại sứ Việt Nam cũng có được không ạ? Tòa đại sứ Mỹ
cũng được không ạ? Ở Việt Nam cũng được, nhưng mà nhiều khi nó khó khăn hơn anh. Nhiều khi
xin ở Mỹ
thì nó dễ hơn nhiều. Tại vì mình có khai sinh ở đây và cơ quan ở đây người ta sẽ làm liền, chứ mình bé đang có mặt ở Mỹ, sinh ở Mỹ mà, đúng không? Về Việt Nam
vâng,
thì yes, tổng lãnh sự của
Mỹ.
Nhưng
mà trong trường hợp mà xin ở tại đây như vậy thì đứa bé như vậy thì cái cấp passport nó cũng cứ 10 năm nó hết hạn rồi mình lại xin tái lại. Thì sau đó
anh cứ
dễ dàng.
Dạ, cứ một khi mà có rồi thì về Việt Nam, ví dụ đi nha, hết hạn thì cứ mang tới tổng lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn thì người ta sẽ renew lại thôi, người ta sẽ gia hạn lại thêm 5 năm, 10 năm vậy.
Mà cái thủ tục bây giờ xin passport cho đứa bé này thì bây giờ thì là bố mẹ nó sẽ làm đơn gửi cho chỗ sở ngoại giao hay là nó gửi ở đâu để nó xin ở luật sư?
Ở bưu điện anh, bưu điện hoặc là
ra bưu điện. Cũng đem đứa bé này ra bưu điện làm thủ tục như là người lớn mình xin passport vậy hả luật sư?
Dạ đúng anh, dạ bình thường, dạ.
Ồ vâng, dạ thôi xin cảm ơn luật sư rất là nhiều, dạ xin chúc sức khỏe luật sư ạ. Dạ cảm ơn
bưu điện ạ. Dạ chúc anh may mắn nhé. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Dạ đúng rồi ạ. Không biết sao nghe tiếng của chị nó nhỏ quá.
Nhỏ, dạ.
Chị ơi, chị có nghe được tiếng của Như Tuyền từ phòng vi âm không? Sao từng nghe tiếng chị nhỏ quá? Chị có thể nào chị tắt điện thoại đi, chị gọi lại một lần nữa thử nhé. Hello. Để tôi đón thử điện thoại của một đường dây khác thử nha. Hello. Hello. Dạ vâng.
Dạ alo nghe đây ạ. Dạ alo ạ. Dạ cho em hỏi, em tên là Phạm ạ.
Chào
dạ,
chị.
Alo.
Rồi chị đặt câu hỏi đi, luật sư Cao đang nghe đó ạ.
Dạ cho em hỏi là em nộp hồ sơ, em có thẻ xanh, em nộp hồ sơ bảo lãnh chồng ở Việt Nam qua. Thì cho em có nghe là nếu mà hồ sơ mình nộp ở em thấy trên cái receipt là WAC là nộp ở Cali á, thì em thấy ở trên mấy cái forum ở trên mạng bảo là nếu mà nộp ở đó thì cái thời gian nó lâu hơn ở những cái bang khác, có phải không luật sư?
Cái chuyện mà mình nộp cái đơn I-130 okay, là mình không có cái sự lựa chọn là mình nộp ở đâu.
Dạ.
Ở trong cái đơn đó nó rất là rõ ràng là khi mà nộp hồ sơ thì là phải gửi vô cái địa chỉ nào, nó gọi là cái lockbox, là cái địa chỉ mà mình gửi vô, thì mình cứ theo làm theo cái sự hướng dẫn, cái chuyện mà mai mốt nó gửi về Cali hay là nó gửi về bên Texas Service Center hay đâu đó, thì cái chuyện đó là ăn thua sở ý chú. Nhưng mà một nữa cái chuyện mà nộp cái đơn nghị 130 mình không có sự lựa chọn, mình bắt buộc phải nộp vô cái địa chỉ mà người ta hướng dẫn ở trong cái đơn nghị 130.
Cho em hỏi thêm một câu nữa là giống như em đang ở đây, em đang cũng có công việc làm, nhưng mà em lúc em mới qua thì em có xin cái Medicare cho cái bé nhỏ em 4 tuổi á, thì không biết là khi mà mình xin cái như vậy á thì có ảnh hưởng gì đến hồ sơ bảo lãnh của mình không ạ?
Dạ không, cái chuyện đó không, là tại vì cái câu hỏi ở trong cái đơn, ví dụ như là mai mốt sắp đi phỏng vấn đi, thì là cái người chồng là cái người trả lời cái câu đó, chứ không phải là cái người đứng ra bảo lãnh trả lời cái câu là hồi trước giờ có bao giờ xin trợ cấp của chính phủ Mỹ chưa, vân vân. Okay. So cái người mà được bảo lãnh sẽ trả lời cái câu đó. Mà nếu mà người ta đang ở Việt Nam thì người ta sẽ trả lời là chưa.
Ở Việt Nam thì dĩ nhiên đâu có xin gì được ở bên Mỹ này đúng không ạ?
Well, thì cái ý của Michael nói là cái câu hỏi mà hồi đó giờ có bao giờ xin trợ cấp chưa là cái người được bảo lãnh trả lời, chứ không phải là cái người đứng ra bảo lãnh trả lời. Okay. Nghĩa là người ta không có hỏi chị, người ta hỏi cái người mà được bảo lãnh là chồng của chị.
À, là hỏi cái người chồng đó có xin từ đó giờ có xin trợ cấp gì của Mỹ hay không?
Ý của Michael nói là không nhất quyết là nhiều khi hiện tại chồng của chị yes là ở Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiều cái hồ sơ khác á chị, là nhiều người được bảo lãnh đang ở Mỹ, ví dụ như là đang du học sinh ở Mỹ mà cưới vợ cưới chồng ở đây rồi mà ở bảo lãnh, thì đôi khi là chuyện diện ở đây thì khi phỏng vấn ở đây người ta đặt câu hỏi là cái người được bảo lãnh có bao giờ xin trợ cấp chưa, chứ không phải là cái người đứng ra bảo lãnh, cái người petitioner người ta không có hỏi chị, là chị người petitioner.
Có nghĩa là con gái em ví dụ nó ở đây cái tuổi nó được hưởng mấy cái đó thì vẫn được phải không, không ảnh hưởng gì đến hồ sơ phải không ạ?
Dạ không, nó không ảnh hưởng tới hồ sơ.
Cảm ơn luật sư, chúc luật sư sức khỏe.
Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nhé. Vâng, số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 899-4110. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Dạ, thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, chị cho biết tên và câu hỏi nhé.
Tên là, xin chào chị Như Tuyền, đến luật sư Cao. Dạ thưa luật sư, tôi có con bé cháu nó là du học sinh, nó qua đây du học rồi bây giờ nó renew cái driver license đó, thì cảnh sát bảo là họ không tìm thấy tên nó ở trên system, luật sư ạ. Bây giờ mình phải làm sao ạ? Mà cháu nó đã renew driver license 2 lần rồi, lần này là lần thứ 3, 2 lần kia họ có cái chứng tư của nó, và lần này họ có.
Cái đó thì chắc là Michael khuyên đó là về bên chỗ của bên counselor của cái trường, trường trong cái phần mà international student đó, là du học sinh, báo cho người ta biết đó là mình tiếp tục đi học, mình vẫn là full time, mình vẫn giữ cái status du học sinh F1. Thì coi xem người ta là, tại vì thường thường cái trách nhiệm của cái người mà báo cho sở y chú là mình vẫn giữ cái status là cái người làm việc ở trong cái trong trường, cái người mà officer DSO thì sẽ báo cho sở y chú, cái người đó là sẽ có trách nhiệm là xác nhận là mình vẫn giữ cái status, thì lúc đó bên sở y chú người ta với update với xác nhận là vẫn giữ status, thì khi mà giữ thì lúc đó bên driver license người ta mới check lại bên chính phủ thì mới biết là yes là mình vẫn là in status, thì lúc đó có thể là mình được bằng lái xe. Thì nó có một cái vấn đề gì đó bên sở y chú, người ta có thể để là mình không còn status nữa.
Tức là cái E94 không có là do cái status mình không còn đó hả luật sư?
Well, không có, tại vì cái trách nhiệm hả? Cái trách nhiệm của cái người officer, cái người mình làm ở trong trường á, là người ta sẽ xác nhận là ở cái mùa này student, cái người du học sinh này đang có học đủ điều kiện, nghĩa là đủ full time, đủ theo cái chương trình. Thì người ta sẽ báo cho sở y chú biết là cái bé này student du học sinh là có học đầy đủ, nghĩa là giữ status. Thì sở y chú sẽ để là người này giữ status. Rồi sau đó bên driver license khi mà lên đó xác nhận đó, thì người ta mới làm việc với sở y chú. Thì người ta biết là cái người này vẫn giữ status, thì lúc đó cấp lại thêm một năm nữa, ví dụ đó. Nếu mà trong hệ thống mà nó đại là không có status, nghĩa là không kiếm được, nghĩa là có một cái vấn đề gì đó, có thể là trong trường người ta không báo hay là một cái gì đó, thì sở y chú mới đại là cái người này không có giữ status.
Dạ thưa luật sư, cái cô mà counselor của cháu thì bảo là chạy lại trở lại cảnh sát, nói với họ đó là tôi có cái I-94 bằng chứng là tôi đã được renew driver license 2 lần rồi.
Wow.
Và cô giải thích là thể là bây giờ cái tên, cái last name với lại cái first name nó có bị lộn xộn hay thứ không thì cô nói là nhờ người ta làm lại, coi lại giùm.
Chỉnh lại cái I-94 với chị thanh tra xong rồi làm việc với bên sở y chú có thể là chỉnh lại. Tại vì nhiều khi khi mà vô Mỹ mà cái I-94 đó, cái I-94 á, nhiều khi nó ưa mình lộn lắm. Tại vì Việt Nam á thì dùng cái tên họ first name last name đó, nó ưa lộn cái tên tên giữa tên first name lắm. Tại vì có cách nào mà mình lên mạng mình có thể chỉnh lại cái đơn I-94, cái đơn I-94 á, rồi làm lại với bên bằng lái.
Dạ vâng, chỉ có cách đó thôi không
được. Tại vì cái vấn đề cái tên nó bị chỉnh hoài, nó bị hư hoài, cứ lộn qua lộn lại hoài, mà bây giờ bên bằng lái người ta làm khó và chính xác người ta mới cấp bằng lái.
Rồi, cảm ơn
luật sư nhận
đến đơn quả. Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình 817-899-4110. Chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Cao phụ trách đang đến cùng quý vị. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Dạ, anh cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, anh chào chị Như Tuyền, chào luật sư Mai Phụ Cao. Em có câu hỏi cho luật sư là vợ của em thi quốc tịch cách đây 3 tháng và đã đậu rồi. Nhưng mà khi mình thi đậu xong đó, thì cái người mà officer người ta làm việc, cái máy chụp hình nó bị lý do nó hư, không có chụp được, thì người ta nó cứ về đi rồi cái người một lá thư để hẹn cái ngày lên liên hệ, mà bây giờ 3 tháng mình không thấy nó gửi là sao luật sư hả?
Hiện tại cái hệ thống mà security background check nha, cái mà nó kiểm tra cái quá khứ, cái ngày mà từ ngày mình nộp cho tới ngày đi thi, xem là mình có phạm tội hình sự hay là có vấn đề gì không với chính phủ không. Nó hơi bị lộn xộn, nơi gần đây cũng mà cũng có nhiều khách hàng đi phỏng vấn đầu, nhưng mà giờ nó ngâm tháng 2 tháng 3 tháng nó không nói năng gì hết. Anh biết là khi phỏng vấn xong thì thường thường người ta nói là đợi qua 120 ngày, rồi lúc đó với khiếu này thì chắc là anh phải đợi thêm chút xíu nữa. Nhưng mà cái gần đây nè, cái vấn đề mà phải đợi 1 tháng 2 tháng, cái đó là bình thường anh. Ngày xưa nó lạ lắm nha, ngày xưa phỏng vấn xong mà đậu nhưng mà 1-2 tuần là nó sẽ gửi thư đi tuyên thệ liền. Nhưng mà gần đây này nó không biết một lý do nào đó bây giờ nó cứ bị lộn xộn hoài. Michael không biết là lý do tại sao, nhưng mà nếu mà phải đoán á, là cái phần nó gọi là cái background check á, cái mà cái hệ thống mà nó kiểm tra cái giống như là cái hình sự cái này kia của mình á, thì nó không có rõ ràng, mà không có rõ ràng nó không có cho mình vô quốc tịch anh. Chắc là phải đợi qua 4 tháng rồi gọi số 800 mà hỏi bên sở di trú nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình.
Hello.
Dạ vâng, chào anh. Xin cho biết tên và câu hỏi
luôn nha. Hello, chào chị, là luật sư Cao.
Dạ vâng.
Anh đặt câu hỏi đi ạ.
Cho xin gọi luật sư là chẳng hạn như ở bên đó bảo lãnh cho em, mà bên đó nó cần về bảo trợ tài chính thì khoảng bao lâu đi nó được?
Cái đó khó nói lắm anh. Michael khuyên đó là một khi nó yêu cầu bộ tốt hồ sơ trong phần mà trung tâm visa đó, National Visa Center đó nha, cố gắng làm sao mà nộp đầy đủ. Nghĩa là nếu mà nó yêu cầu cái đơn I-864 bảo trợ tài chính thì cung cấp đầy đủ 3 năm thuế, giấy tờ của công ty xác nhận bên kia có lý lịch này kia, lý lịch tư pháp v.v. Nộp cho đầy đủ. Mà nếu mà đầy đủ rồi thì sau đó một khi mà bên trung tâm visa báo là cái hồ sơ này hoàn tất rồi, đầy đủ rồi, thì thường thường sau đó có 1-2-3 tháng đi phỏng vấn. Nói với chuyện hồ sơ về Sài Gòn rồi sắp xếp đi phỏng vấn. Thì nếu mà phải đoán chắc cỡ 2-3 tháng.
Vậy là từ lúc mà mình bảo làm giấy tờ đó xong là khoảng bao lâu nữa là nó đi qua Mỹ được?
Thường thường là 2-3-4 tháng sẽ đi phỏng vấn ở Sài Gòn, mà nếu mà phỏng vấn và ok không có vấn đề thì có visa là đi liền anh.
Ok, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. 817-899-4110, 899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình. Quý vị có thể gọi vào cùng với chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Xin được mời một vị trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Có phải tôi không chị?
Dạ đúng ạ.
Chào chị Tuyền, chào luật sư. Em tên là Tuấn. Luật sư, năm nay em 49 tuổi. Em mới quen một cái cô gái ở Việt Nam mới có 29 tuổi thôi. khoảng 28 tuổi mà tụi em quen được 1.5 năm rồi. Bây giờ em tính về Việt Nam đầu năm tới, em về Việt Nam em cưới vợ. Em cưới cô ấy, luật sư nghĩ em có dễ dàng để lãnh cô ấy qua đây không? Hay là có hay là phải luật, hay là em phải lãnh theo kiểu gì không theo bác hả luật sư?
Nói chung là bảo lãnh hôn thê hoặc là hôn, kết hôn, đường nào nó cũng vậy anh. Cái quan trọng là anh giữ lại hết những cái bằng chứng quen biết nhau. Giữ lại hết những cái email, giữ lại hết những cái chat, giữ lại hết những cái vé máy bay, vân vân, bằng chứng, hình, qua lại, này kia vân vân. Cái đó rất là quan trọng khi mà đi phỏng vấn. Cái câu hỏi là đi phỏng vấn lãnh sự làm sao mà cho cái hồ sơ, cái xác suất đậu cao nhất, thì là thứ nhất là dợt lại những cái chuyện quá khứ, quen biết nhau mấy cái ngày tháng cho nó kỹ. Thứ nhì là nhiều bằng chứng. Đương nhiên là lãnh sự lúc nào người ta cũng muốn biết là quen nhau càng lâu càng tốt, là tại vì những hồ sơ mà lần đầu tiên về mới quen nhau được 2 tháng rồi mà hồ sơ bảo lãnh thì cái đó nó khó anh. Còn quen mà giống như kiểu anh 2 năm rồi đi qua đi lại nhiều lần rồi bằng chứng đầy đủ rồi đám hỏi đám cưới thì đương nhiên là nó đỡ hơn, cái xác suất đậu nó cao hơn.
Em là hơn cô ấy tới 21 tuổi mà tụi em quen được 2 năm rồi, nhưng mà em về bển mới có 3 lần thôi, thì em bởi vì em không biết cái có xác suất có cao để mà em bảo lãnh qua đây hay không thì hả luật sư?
Thì chắc là nó xác suất cao hơn bình thường, là tại vì văn phòng cũng gặp rất là nhiều hồ sơ, nhiều khi về được có 1 lần 2 lần cái cưới liền. Nghĩ chắc ok anh.
Không sao đâu, có gì anh cứ nói là
cô ấy có bầu rồi em mới lãnh qua.
Wow, đương nhiên thì nếu mà có em bé thì đương nhiên là đi xác suất nó rất là cao.
Nếu mà không nói thì để em ra gặp luật sư em làm hồ sơ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn anh nhé. Anh thì cứ lo ngại cái độ tuổi của anh nhiều hơn người vợ sắp cưới của anh, nhưng mà đâu sao, tổng thống hơn phu nhân một mấy chục tuổi mà.
Trường hợp cái ví dụ đó ra khi mà đi phỏng vấn anh đi.
Dạ đúng rồi. Nếu mà thực sự là như vậy là đây là một ví dụ chứng minh dễ nhất luôn á luật sư hả?
Dạ.
Vâng thưa quý vị, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì quý vị đừng ngần ngại nhé. Hãy gọi ngay để được tư vấn trên làn sóng thay vì là quý vị phải chờ. Vâng, xin được mời một vị vừa gọi vào. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào anh nghe được chưa ạ?
Nghe được rồi ạ, mà sao nó khó nghe quá.
Khó nghe quá hả?
Hello.
Hello. Rồi anh nói thử đi, nói đi nha.
Dạ. Em có câu hỏi này, khi em qua Mỹ á, thì em làm giấy tờ qua bình thường, nhưng mà em cũng không hiểu vì sao mà bây giờ em có quốc tịch rồi, em muốn bảo lãnh cho mấy đứa em á, nhưng mà khi dở hồ sơ ra thì nói chung là cái giấy khai sinh lúc em qua Mỹ á, em khai mẹ em là 75 tuổi. Mà bây giờ mấy đứa em của em á, thì cũng là mẹ em đó mà sao lại 85 tuổi. Đó là cái bởi vậy cho nên em muốn bây giờ làm hồ sơ bảo lãnh cho mấy đứa em á, nó có hợp lệ không hả luật sư? Hay là phải thử ADN hay như thế nào, xin luật sư giải thích dùm đấy.
Dạ, thì cái khai sinh của anh là nó khác khai sinh của mấy người anh chị em của anh ở Việt Nam.
Dạ.
Khi mà khác thì đôi khi bên... nhất là bên lãnh sự khi người ta phỏng vấn người em ở Việt Nam hoặc là người anh ở Việt Nam, cái người ta nói là ủa tại sao là cái khai sinh nó chênh lệch với nhau. Nếu trong cái trường hợp mà nó yêu cầu thử DNA, thử nước miếng là xác nhận là hai người là anh chị em với nhau, nó sẽ có vấn đề anh, là tại vì cái cách mà thử sẽ cần là ba má còn sống. Ý của Michael nói là hiện tại không biết là hai bác còn sống không, ba má còn sống không?
Dạ, còn mẹ thôi.
Nếu mà còn mẹ, rất có thể là Michael đề nghị thôi nha, là nhiều khi hiện tại luôn thử DNA trước. Nộp hồ sơ xong thử, yêu cầu sở y chú là mình thử DNA trước. Cái lý do đó là anh biết cái hồ sơ này là nó sẽ kéo 12, 13, 14, 15 năm, đúng không anh?
Anh chị em
lâu lắm. Nếu trong cái trường hợp mà bác mà mười mấy năm sau mà qua đời là hết cách thử. Là tại vì khi mà thử DNA nó yêu cầu ba người. nó thử anh và nó thử cái người ở bên Việt Nam, cái ông anh ở bên Việt Nam và chị bên Việt Nam, và nó thử mẹ. Okay. Nghĩa là nếu là anh là con của mẹ và cái người Việt Nam là con của mẹ, thì là hai người bắt buộc phải anh em với nhau. Mà nếu mà không có mẹ nữa mà hai người giống như anh là anh thử với lại cái người anh chị em ở Việt Nam, nó không có kết quả. Nhiều khi nó ra 44%, 55%, nó không có ý nghĩa này. Ý của Michael nói là phải cần mẹ còn sống để mới thử được. Ok.
Dạ,
mà nếu mà
ý là bây giờ mình muốn làm bảo lãnh hồ sơ thì mình phải bay về Việt Nam, mình thử đi làm xét nghiệm cùng với mẹ và với đứa em đó, rồi gửi cái xét nghiệm đó đi kèm theo cái bộ hồ sơ của mình luôn là ấy.
Nó anh có thể là mở hồ sơ ngay từ bây giờ, xong rồi nhiều khi anh có thể là yêu cầu với sở y chú là mình thử luôn á, thì là cái cơ quan mà thử DNA thật sự nó là ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam nha anh. Nó là cơ quan ở Mỹ, xong rồi nó sẽ làm cái thủ tục đó là anh sẽ lấy nước miếng bên này, sẽ thử ở bên này. Xong rồi nó sẽ gửi cái kit, nó gửi cái hộp về Việt Nam để thử ở bên Việt Nam. Và mẹ ở Việt Nam hoặc là mẹ ở Mỹ. Okay. Rồi sau đó là nó sẽ, mình sẽ chuyển cái thông tin ở Việt Nam qua Mỹ, rồi lúc đó nó mới xác nhận đó là hai người là con của mẹ. Thì lúc đó người ta sẽ gửi cái kết quả vô lãnh sự hoặc là sở y chú. Thì lúc đó mình mới có cái kết quả chính xác với sở y chú.
Dạ, cảm ơn anh nhé.
Rồi, cảm ơn anh. Thật ra là mỗi cái hồ sơ bảo lãnh như thế nó cần có sự kiên nhẫn, rồi cần có cả những cái, mình nghĩ đến cái quyền lợi mà mình đang được ở Mỹ, rồi cả cái tình thương đối với gia đình nữa, thì mình sẽ cố gắng mình làm, phải không anh? Chứ không có cái gì dễ dàng hết. Nhưng mà đánh đổi lại thì có rất là nhiều người họ muốn đến Mỹ nhưng mà họ không có được cái điều kiện để đến, mà khi mình nằm trong cái điều kiện mà có thể có khả năng đến được một cái đất nước có nhiều cái tự do, có nhiều cái opportunity thì ai cũng muốn hết, thì tại sao mình lại ngần ngại? Thì cứ cố gắng hết sức mình đi. Chúc anh may mắn nha. Và thưa quý vị, 817-899-4110, 899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình để quý vị gọi vào cùng với luật sư Michael Cao. Luật sư đang trên làn sóng để sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn những câu hỏi thắc mắc của quý vị trong những lĩnh vực về di trú và nhập tịch. Và trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền cũng xin gửi đến quý vị số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao nhé. Nếu mà sau giờ hội thoại quý vị vẫn còn muốn sự giúp đỡ của văn phòng luật sư thì mời quý vị đến với hai văn phòng ngay tại thành phố Dallas Fort Worth, một văn phòng của luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903, và số điện thoại thứ nhì của văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988. Xin được mời một vị trên đường dây vừa gọi vào.
Alo, dạ, thưa chào luật sư Cao ạ. Dạ, thưa tôi, thưa tin ba, tôi muốn hỏi thăm luật sư thêm một câu này nữa. Là ví dụ một người năm nay là 67 tuổi mà đã ở Mỹ thì được 15 năm, bị trường hợp nếu là đi thi quốc tịch như vậy có được thi tiếng Việt không luật sư?
Ok, so, cái câu trả lời là ở Mỹ 15 năm, ok, chưa chắc là có thẻ xanh 15 năm. Okay. Cái quan trọng là có thẻ xanh 15 năm.
Có cái thẻ xanh, có thẻ xanh 15 năm luôn chứ? Dạ vâng, có thẻ xanh luôn.
Dạ vâng.
Dạ, tức là thẻ xanh hai lần
nhiều người. Không, là trước khi Michael hiểu. Ý của Michael nói là nhiều người người ta ở Mỹ nhưng mà nhiều khi người ta qua cái diện mà pro, qua nhiều khi 50 năm hoặc là asylum thì này kia vân vân. Rồi sau đó người ta mới có thẻ xanh. Rồi cái quan trọng là nếu mà muốn đi thi bằng tiếng Việt mà người thông dịch đi á, thì là cái điều kiện là 15 năm thẻ xanh nha. 15 năm thẻ xanh là mỗi một cái thẻ xanh nó sẽ có cái ngày tháng, nó để là residency là có thẻ xanh từ ngày cộng thêm 15 năm nữa, rồi kèm theo là tối thiểu 55 tuổi thì là mình sẽ được quyền đi thi bằng tiếng Việt. Ok, là khi mình nộp hồ sơ là phải đủ 15-55 nha. Khi mình nộp cái đơn N-400 là phải có đủ 15 năm thẻ xanh và 55 tuổi, thì khi mình đi phỏng vấn năm sau á thì yes, mình sẽ được quyền mang người đi thông dịch, thì cái người đó sẽ dịch bằng tiếng Việt, mình thi bằng tiếng Việt. Dạ,
mà thi bằng tiếng Việt như vậy thì cũng phải học cả đủ cả 100 câu đó, hay là học theo những cái câu mà đánh dấu ngôi sao thôi hả luật sư?
Dường như là mình phải đủ 20 năm anh mới được quyền là giảm cái 100 câu xuống còn 20 câu. Dường như là 15 năm thẻ xanh vẫn không đủ điều kiện anh, dường như. Dạ.
Thẻ xanh 20 năm.
Dường như cái đó Michael phải đọc lại nha. Nhưng mà dường như là phải đủ 20 năm thẻ xanh, 20 năm năm thẻ xanh rồi 50 tuổi. Cái đó Michael phải suy nghĩ lại, Michael xin lỗi, dường như là anh đúng á, dường như là 55 với lại
Vâng. Tại vì tôi thấy nó có cái dấu sao ở trên cái 100 câu đúng, đúng. Nói là chỉ học có dấu sao thôi.
Dường như là 60, 65 gì đó tuổi là được quyền là đi thi có 20 câu đó mà mình trả lời. Nói chung là chỉ có học dường như có 20 câu sao á anh, đúng rồi đó. Nhưng mà
cái tuổi thì để luật sư coi lại coi là có phải là 20 năm hay là 15 năm vậy?
Dạ, dường như là 15, 65 hay gì đó anh ơi. Michael xin lỗi nhưng mà cũng không nhớ chính xác lâu quá, không làm mấy cái thủ tục này. Nhưng mà Michael biết là 15, 55 với lại 20, 50 đó là để đi thi bằng tiếng Việt. Còn cái là chuyện mà lớn tuổi dường như là 15, 65 là đúng rồi đó. Dạ.
À, 15 với lại cộng 65 bên kia thì đó.
Dường như là cái muốn mà tôi có thể xác nhận là. Dạ.
Dạ vâng, dạ thôi để lần sau lần sư hỏi lần sư lại. Vâng, dạ cảm ơn lần
sư. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh đã gặp vào chương trình nhé. Chương trình Di trú và nhập tịch còn 3 phút nữa. Nếu quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc, muốn nhờ luật sư Cao hướng dẫn thì quý vị nhanh nhanh tay gọi vào nhé qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp của chương trình. Quý vị sẽ được luật sư Michael Cao tư vấn ngay tức khắc. Còn 3 phút nữa nha quý vị, nhanh nhanh tay gọi vào. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ quý thính giả thì Như Tuyền cũng chia sẻ là nếu mà quý vị ở trên Garland thì trong... Chắc là để Như Tuyền đón vị thính giả cuối cùng đi. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, mình tên là Dũng á chị. Mình cho tôi xin hỏi luật sư là cái diện mà chồng bảo lãnh cho vợ mà chồng có thể sang đó là cái đó giải quyết không cần đợi phải không luật sư?
À, theo cái tháng này, nè, cái tháng mới nhất là tháng 8, Visa Bulletin anh nói đúng đó là F2A hiện tại là current. Current nghĩa là không còn chờ đợi nữa mà nó đi tới đâu giải quyết tới đó. Dạ. Yeah.
Tức là mình nộp vô là mình có quyền đòi hỏi để đi cái visa hay sao mà luật sư?
Dạ không, nó vẫn theo thủ tục anh. Ví dụ ở Việt Nam thì nó vẫn theo cái thủ tục ấy là mình nộp đi thì nó vẫn approve. Approve xong thì nó không chờ đợi nữa, là trung tâm visa nó sẽ nó liên lạc với mình, nó giải quyết liền, nghĩa là mình vẫn phải đóng phí visa, vẫn phải nộp bảo trợ tài chính, vẫn phải bình thường, cũng giống như là người quốc tịch thôi. Ok.
Nhưng mà sao mình biết là khi nào mình được đóng visa?
Thì sau khi cái đơn I-130 được chấp thuận anh.
Tức là vẫn phải đợi cái I-130 của ông luật sư, tức là
tại Việt Nam nó luật nó vẫn bình thường. Dạ đúng anh, nó phải được chấp thuận nó mới chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa, đúng.
Even đâu mình get cái receipt là mà mình nó approve cho mình là nó nhận tiền của mình rồi, nhưng mà cái còn phải đợi qua cái I-130 nó approve nữa hả luật sư?
Dạ đúng anh, là tại vì cái giấy mà nó nhận tiền đâu phải là cái giấy approve đâu anh. Khi mà approve thì nó sẽ gửi cái giấy approve, nó sẽ gửi cái giấy chấp thuận anh.
Chứ không phải là có cái receipt number là nó approve rồi hả?
Dạ không anh, approve nó sẽ có chữ approve ở trong đó anh. Dạ, 3, 4, 5, 6 tháng sau nó sẽ approve, dạ.
Ok, vậy cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và thưa quý vị, bây giờ thì chương trình Di trú và nhập tịch cũng đã hết giờ. Như Tuyền gửi các số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Trong trường hợp quý vị cần thì mời quý vị đến với văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square, gọi số 972-606-9988, 972-606-9988, hoặc là văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall, mời quý vị gọi ở số 214-703-0903, 214-703-0903. Với các số điện thoại này thì quý vị sẽ được đội ngũ làm việc cùng với luật sư Michael Cao ngay tại hai văn phòng này sẽ sắp xếp lịch hẹn để quý vị có thể gặp luật sư, hoặc là quý vị sẽ được tư vấn bởi đội ngũ nhân viên của luật sư tại các văn phòng này. Ngoài ra thì văn phòng luật sư còn có ở Việt Nam cũng như là ở Houston. Và có những câu hỏi nào thắc mắc mà quý vị cần luật sư tư vấn ngay thì hãy đón nghe chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3:15 cho đến 3:50 quý vị nhé. Và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chương trình, cũng như cảm ơn thời gian của luật sư Cao cho chương trình ngày hôm nay. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luật sư vào thứ năm tuần tới, luật sư nhé.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tuyền. Michael xin kính chào và hẹn gặp lại tuần sau. Michael xin chào nha.